Thưa quý ông bà và anh chị em, thưa các bạn trẻ thân mến, có lần một bạn thanh niên cũng vào dịp cuối năm này gặp tôi và nói rằng: Cha, mỗi lần mà cuối năm khi trời se lạnh, khi mà gió heo mây về, tự nhiên chúng con thấy nôn nao bởi vì Giáng sinh sắp tới rồi. Có nhiều chương trình lắm, lên đi chơi Noel, chuyến du lịch hoặc là tụ tập bạn bè vân vân. Nhưng mà đi đến nhà thờ tự nhiên mất hứng. Đến nhà thờ gặp ông cha mặc cái áo tím lịm mà, rồi các bài đọc phúc âm thì toàn nói về tận thế thôi. Nói về tận thế, nói về các tai ương, nói về trời long đất lở, nói về trăng sao rơi rụng, nói về chuyện người ta bị, đây như hôm nay chúng ta nghe này, nạn hồng thủy, rồi chiến tranh loạn lạc, rồi đói kém khắp nơi. Và nhất là Chúa đến trong ngày quang lâm để xét xử trần gian này. Nghe tự nhiên lòng nó trùng xuống, chả còn muốn đi chơi, chả còn muốn tổ chức hay là chuẩn bị Noel gì hết. Thưa quý bà và anh chị em và thưa các bạn trẻ, có phải hội thánh của chúng ta giống như là một bà mẹ già khó tính, cứ ngồi ở trong nhà xong rồi rình rình thấy đám trẻ bắt đầu nó hí hửng, nó diện đồ vào, nó lên xe này kia, nó đi chơi là bắt đầu ngồi choảng cho nó một câu tụi bay là toàn lo ăn chơi thôi, không lo chuyện gì khác. Hội thánh không phải như vậy. Những lời chúng ta nghe hôm nay không phải là đe dọa con người, mà là một nhắc bảo, một cảnh báo cần thiết cho con người chúng ta. Và trong cái ý nghĩa thứ nhất của mùa vọng là ý nghĩa trông chờ Chúa đến trong ngày quang lâm. Và chúng ta có lẽ phải trở về với bối cảnh của thế kỷ thứ nhất, thời các tín hữu đầu tiên đó, chúng ta mới hiểu được. Như là chúng ta vừa hát đó, từ trần gian con ngước trông lên rồi tha thiết mong Chúa đến, như là đất khô cằn đợi mưa nguồn vậy. Vì sao vậy? Bởi vì lúc đó các tín hữu đang bị bách hại nặng nề bởi đế quốc La Mã. Họ khổ quá rồi. Và Chúa đến là một ơn giải thoát. Chúa đến là Chúa khôi phục lại công lý. Chúa đến là Chúa đem lại bình an. Chúa làm cho nước trời viên mãn và họ được hưởng hạnh phúc với Chúa. Vì thế họ tha thiết mong chờ. Không như chúng ta bây giờ. Chúng ta bây giờ an ổn quá. Nhưng khi mình thấy Chúa đến mình khiếp. Thưa quý bà và anh chị em, Hội Thánh vẫn kêu gọi chúng ta sống hết tất cả những thực tại ở trần gian này. Nhưng mà nó phải có một cái bề sâu ở dưới đó. Nó phải có một cái ý nghĩa tôn giáo hay ý nghĩa Kitô giáo của chúng ta. Ý nghĩa như là một sự dọn đường chuẩn bị cho vương quốc của Chúa. Mà trước hết mình là phải là cái người để mà đón nhận hay là bước vào vương quốc đó. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng hôm nay, ngày con người đến cũng giống như thời ông Noe và có thể cũng giống như thời chúng ta đấy. Người ta vẫn ăn uống, dựng vợ, gả chồng, mua sắm tất cả. Nhưng mà chỉ có điều là ông Noe cũng làm như thế. Ông cũng làm tất cả những chuyện như thế. Nhưng mà ông còn có một sự chuẩn bị. Sách Thánh nói là đóng một con tàu. Một sự chuẩn bị cho biến cố trọng đại, đó là hồng thủy, khi Chúa thanh tẩy nhân loại này. Vì thế chúng ta cũng vẫn sống những thực tại trần gian này, nhưng mà phải có cái ý nghĩa tôn giáo ở trong đó, ý nghĩa Kitô giáo ở trong đó. Nếu không thì chúng ta sẽ thấy một cái kết cuộc như Chúa Giêsu nói: hai người đàn ông cùng làm ruộng, một người được đem đi, có nghĩa là một người được đem đi với Chúa, một người bị bỏ lại, có nghĩa là số phận hẩm hiu rồi. Hai người cùng làm ruộng, hai người phụ nữ cùng xay một khối bột, có nghĩa là chúng ta nhìn bề ngoài như nhau vậy, họ cũng đang làm những công việc như nhau vậy, nhưng mà hai kết cuộc khác nhau hoàn toàn. Vì sao? Bởi vì trong hai công việc đó có hai ý nghĩa khác nhau. Một cái là ý nghĩa hoàn toàn trần gian này và dừng lại ở đó, còn một cái là có một ý nghĩa thâm sâu, ý nghĩa tôn giáo, Kitô giáo. Thánh Phaolô nói với chúng ta trong bài đọc thứ hai hôm nay, người nhắc bảo bây giờ thời chúng ta đang sống là thời mà gần với việc Chúa đến hơn hồi xưa rồi, chắc chắn là như vậy. Đêm sắp tàn, ngày gần đến, và chúng ta phải sống như con cái của ánh sáng, như những người sống giữa ban ngày, phải sống đàng hoàng, đừng chè chén say sưa, chơi bời dâm đãng, tranh giành cãi cọ. Tất cả những cái đó là những cái mà chúng ta thấy chè chén say sưa cũng vậy, chơi bời dâm đãng cũng vậy, tranh giành cãi cọ, tất cả những cái đó là những cái mà nó thể hiện là chúng ta bám víu lấy cái trần gian này, cho nên chúng ta phải cãi cọ tranh giành, chúng ta phải hưởng thụ, và nó không có cái ý nghĩa Kitô giáo ở đó. Thánh Phaolô nói đừng sống như vậy. Sống như vậy là sống trong bóng tối, sống trong bóng tối, và ngày đó chợt đến bắt chợt chúng ta không xoay sở kịp. Cách đây khoảng chừng 3 tuần gì đó, giữa một buổi trưa, có một cô nữ sinh lớp 11 đến gõ cửa nhà dòng chúng tôi và xin gặp tôi. Tôi hỏi sao trưa như vậy mà con tới đây con gặp cha, có việc gì cần lắm hả? Cô bé nói chứ thưa cha, cách đây mấy ngày tụi con đi ra ngoài công viên chơi, công viên Gia Định ở gần nhà dòng tôi ở bên Gò Vấp, và có một người phụ nữ đến gặp tụi con và nói là chúng em có biết một cái tin rất quan trọng không? Và chị nói là sắp sửa tới ngày tận thế rồi. Rồi chị mở một quyển sách thánh ra và chị chỉ đây này, chỗ này nói về tận thế này, và chỉ nhiều nơi lắm những chỗ này nói về tận thế này. Ở thế giới người ta biết hết rồi, mà tại ở Việt Nam mình bưng bít thông tin cho nên các em không biết. Chứ giờ thế giới ta biết, ta chuẩn bị rồi. Có coi phim 2012 chưa? Bây giờ để muốn thoát khỏi cái này thì chị nói cho chúng em một điều là chúng em phải chịu báp têm. Tôi nghe đến đó thì tôi biết rồi. Và cô bé nói thưa cha, mấy ngày nay con không ngủ được, con sợ quá. Mà cô nói là trong sách thánh nói rõ ràng, bây giờ con biết tin làm sao? Con đến con hỏi cha xem cha nói như thế nào. Và tôi nói cô bé, con không phải sợ gì hết. Chỉ có 2 điều cha nhắc cho con. Thứ nhất là con học giáo lý không tốt lắm. Chúa Giêsu nói rồi, không ai biết ngày nào, giờ nào, tháng nào, năm nào hết. Và thứ hai là có lẽ cũng ít đi nhà thờ, ít nghe các cha giảng về ngày cánh chung, về ngày thế mạt, về ngày tận thế. Có bao giờ các cha nói năm nào, tháng nào, ngày nào đâu. Nhưng mà nói là nó đến bất chợt như kẻ trộm, nó đến bất chợt như chiếc lưới chụp xuống. Và để mà chúng ta không bị bất chợt hay chúng ta vẫn hiên ngang, chúng ta ngẩng cao đầu để mà đón nhận, đó là chúng ta sống tử tế, đàng hoàng, đâu có cần phải chịu báp têm, báp tiếp gì đâu. Và cô bé nói chứ thưa cha, vậy báp têm là cái gì? Tôi nói báp têm thường thường là của các giáo phái Tin Lành, và người ta gọi đó là phép rửa đó, giống như phép rửa tội của chúng ta. Nhưng mà chúng ta không phải chịu phép rửa tội, chịu báp têm như là một cái bùa hộ mạng, rồi muốn sống sao thì sống, không phải như vậy. Chúng ta đã chịu báp têm từ lâu rồi, từ lúc còn nhỏ cơ. Và đó là cái ơn gọi chúng ta sống suốt đời, sống tốt lành, tử tế, đàng hoàng, như Chúa dạy, như Hội Thánh dạy, thì chả có gì phải lo lắng, sợ sệt hết. Thưa quý ông bà và anh chị em, đấy là câu chuyện thứ nhất cho thấy rằng một người bình thường nhưng rất sợ trước điều Chúa cảnh báo. Còn câu chuyện thứ hai để chúng ta so sánh. Ngày 20 tháng 11 là ngày Nhà giáo Việt Nam. Tôi nhận được một số lời chúc mừng và quà của học trò. Trong đó có một món quà rất đặc biệt. Đó là một tờ giấy xé ra từ quyển tập học trò, với một bức tranh tự họa bằng viết chì của một cô bé 10 tuổi. Cô bé có ghi một dòng chữ ở trên bức tranh tự họa bằng viết chì trên giấy học trò đó rằng: cha ơi con đây, cha nhìn cha có vui không? Thưa quý ông bà và anh chị em, câu hỏi của cô bé: cha nhìn cha có vui không con đấy? Nhưng mà tôi vui, vui nhưng mà muốn rơi nước mắt. Bởi vì sao? Bởi vì đây là bức tranh tự họa của một bệnh nhi ung thư đang nằm trong bệnh viện ung bướu mà tôi đã rửa tội cho cô bé cách nay khoảng 10 tháng. Thưa quý ông bà và anh chị em, hoàn cảnh đó là Chúa sắp đến rồi. Hoàn cảnh đó là chắc chắn Chúa đến rước đi rồi. Hoàn cảnh đó là tận thế rồi, là thế mạt rồi, là cánh chung rồi, là không còn hy vọng gì nữa rồi. Và một cô bé 10 tuổi mới lãnh nhận đức tin 10 tháng, lại trong một hoàn cảnh bi đát và hoàn toàn tuyệt vọng như thế, nhưng mà còn ngồi đó để vẽ lên được một bức tranh dù rất đơn sơ và gửi đến cho tôi làm niềm vui cho tôi trong ngày nhà giáo, và hỏi cha có vui không? Cha có vui không? Vui chứ thưa quý ông bà và anh chị em, vui quá đi, bởi vì một người con cái Chúa còn rất là non nớt và yếu đuối và trong một hoàn cảnh như thế, nhưng mà vẫn diễn tả được niềm bình an, niềm vui, hy vọng. Còn chúng ta, mà có lẽ hình ảnh của cô nữ sinh lớp 11 kia cũng là một trong chúng ta, có những lúc chúng ta như thế đó. Hôm nay có một sứ điệp để chúng ta hướng tới mà chúng ta tin tưởng bình an và hy vọng. Đó là bài đọc thứ nhất. Ông ngôn sứ Isaiah, ông vẽ ra cái viễn ảnh của nước Thiên Chúa sẽ đến, thời cánh chung sẽ đến. Lúc đó là bình an, là thanh bình. Lúc đó ông ngôn sứ Isaiah, ông nói toàn là ánh sáng, bình an và niềm vui. Jerusalem hay là nước Thiên Chúa là nơi để người ta háo hức, người ta rạo rực khấp khởi, dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi, nào ta cùng lên núi của Chúa. Và bây giờ người ta sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Gươm đao là để đâm chém nhau, bây giờ làm cuốc làm cày, giáo mác cũng vậy, để nên liềm nên hái, chứ không phải biến hái, biến búa, biến liềm thành những thứ vũ khí để chém giết người khác như chúng ta thấy đầy rẫy trong thời đại của chúng ta. Tất cả những dấu hiệu mà Chúa Giêsu nói đến, thưa quý bà và anh chị em, có thể nói hàng ngày, hàng giờ đang diễn ra trên thế giới này, và tất cả những cái bất chợt nó cũng có thể đến. Hồi nãy tôi trên đường đi dâng lễ về, đang lúc trời mưa đó, tôi đi ở cái mé đường và một tí nữa có lẽ tôi chết rồi, vì một cái dù thật là lớn nó đổ một cái rầm xuống ngay trước mặt tôi, và cái xe của tôi cán lên cái dù đó. Cái dù người ta dựng ở ngoài đường để bán hàng, bề tôi nghĩ đường kính nó cũng phải chừng 3 thước. Thưa quý bà và anh chị em, những chuyện như vậy nhiều lắm. Chúa không phải dọa dẫm, hù dọa chúng ta để chúng ta khiếp nhược, nhưng mà đó lại là một lời cảnh báo để cho chúng ta thấy mình cần phải sống những thực tại trần gian này trong cái ý nghĩa nào. Người ta cũng sống, mình cũng sống, nhưng mà mình sống khác, cái cách thức mình sống khác, để rồi có một kết cuộc khác, để rồi như sách thánh nói hôm nay, được đem đi với Chúa, đấy là hạnh phúc. Những câu chuyện tôi đã kể với quý ông bà và anh chị em, đó là những cái nhắc bảo, đó là những cái minh họa, chúng ta hãy chọn lựa. Chúng ta chọn lựa cho mình cái cung cách sống. Chúng ta hãy chọn lựa, và nhất là trong mùa vọng này, chọn lựa để chúng ta luôn được an vui. Amen.